Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 18 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tiếp tục chương trình là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto sẽ hành hương Lộ Đức, Pháp Quốc để mừng kỷ niệm 150 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại đây. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Cha Jacques Perrier, giám mục Lộ Đức, Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã xác nhận nguồn tin trên đây. Tuy nhiên, cho tới nay ngày giờ của chuyến thăm Lộ Đức của Đức Thánh Cha chưa được công bố. Các cuộc lễ mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức sẽ được khai mạc vào ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội mùng 8 tháng 12 năm 2007 và sẽ kết thúc vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2008. Chủ đề của năm kỷ niệm là hãy đến uống và tắm gội tại nguồn suối. Đức Giám mục Lộ Đức cho biết hàng năm có khoảng 6 triệu người tìm đến Lộ Đức. Vị giám mục này tự hỏi như sau, họ đến để xem gì? Phải chăng Lộ Đức là một thắng cảnh? Và Ngài trả lời như sau, tại Pháp còn có biết bao nhiêu thắng cảnh khác đáng xem hơn. Cũng theo lời Đức Giám mục Lộ Đức, kể từ năm 1858 khi Đức Mẹ hiện ra tại đây, làn sóng người hành hương đã không ngừng gia tăng. Trong một thế giới của tính toán và bạo động, con người cần có nhiều nơi để tịnh tâm hơn. Giáo quyền địa phương cho biết, năm kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức nhắm đến ba mục tiêu: cảm tạ Chúa vì bao hồng ân đã lãnh nhận được, ý thức về sứ mệnh truyền giáo ở khởi đầu của thế niên kỷ thứ ba, và mở rộng hơn những cánh cửa của các đền thánh. Theo cha Lombardi, ngoài cuộc hành hương tại Lộ Đức, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một chuyến công du tại New York, Hoa Kỳ. Tại Liên Hiệp Quốc mà trụ sở được đặt tại thành phố New York, có lẽ Đức Benedicto sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng như các vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng làm. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix, Linh Mục trưởng phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết rằng trong những ngày đang nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore, Bắc Ý, Đức Thánh Cha cũng dành thời giờ để suy nghĩ về một thông điệp về xã hội. Ngay từ lúc bắt đầu làm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ, Đức Benedicto đã cho biết ý định sẽ viết một thông điệp về kinh tế và xã hội theo đường hướng của thông điệp Sanctissimus Annus đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố hồi năm 1991. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy tìm hiểu những nguyên nhân tạo ra bất bình đẳng giữa giàu nghèo. Phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc là Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã kêu gọi hãy tìm kiếm những nguyên nhân tạo ra hố ngăn cách ngày càng sâu rộng giữa người giàu và người nghèo vào thời đại toàn cầu hóa này. Đại diện của Tòa Thánh nhắc lại rằng, trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 1 tỷ 37 người đang sống với thu nhập mỗi ngày dưới 2 Mỹ Kim. Con số này không giảm nhưng ngày càng gia tăng. Trong số trên 1 tỷ người có thu nhập thấp ấy, có khoảng 854 triệu người thiếu ăn. Đức cha Tomasi nhấn mạnh rằng, tuổi thọ của người dân tại một số vùng Mỹ Á Châu và Châu Phi chỉ bằng một nửa tuổi thọ của người dân tại các nước giàu, và tỷ lệ mù chữ tại các nước nghèo vẫn còn rất cao. Theo vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, cần phải nghiên cứu tường tận hơn những lý do nào khiến cho các nước đang phát triển phải đương đầu với những khó khăn như thế. Ngài cho rằng, để có thể xóa đói giảm nghèo thực sự, còn phải có sự cân bằng giữa các cơ cấu sản xuất và các cơ cấu phân phối các phúc lợi ở quy mô quốc tế, cũng như ở cấp vùng và quốc gia. Đức cha Tomasi khẳng định rằng, một sự gia tăng kinh tế xây dựng trên một thị trường tự do tuyệt đối sẽ không bền lâu về mặt xã hội và ngay cả về mặt kinh tế. Vị đại diện của Tòa Thánh ghi nhận rằng, dù cho các cuộc viện trợ có được quy hoạch tỉ mỉ đến đâu, cho tới nay cũng vẫn chưa đạt được những kết quả mong muốn. cho dù các nước giàu có xóa nợ cho các nước nghèo, thì hiện nay phần lớn người dân nghèo tại các nước đang phát triển vẫn chưa hưởng được một nền giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội một cách đầy đủ. Do đó, vấn đề không phải là gia tăng viện trợ, cho bằng phải viện trợ như thế nào. Tin Áo. Một người Áo đã từng chống lại Đức Quốc xã sẽ được tôn phong Chân Phước. Vị Tân Chân Phước người Áo này là một người nông dân tên là Franz Jagerstatter. Franz Jagerstatter là một người cha có ba đứa con. Ông đã bị Đức Quốc xã xử trảm ngày 9 tháng 8 năm 1943, năm được 34 tuổi, vì đã nhân danh niềm tin của mình để công khai đứng lên kết án Hitler và Đức Quốc xã. Ông Franz đã bị động viên, nhưng ông đã trích dẫn lời Thánh Phêrô thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời con người để bất tuân luật động viên. Ông đã bị xử trảm trong cùng một nhà tù cùng với nhà thần học tin là nổi tiếng là Dietrich Bonhoeffer. Trong chút thư để lại, người tín hữu can trường này đã viết như sau: Tôi đang viết với đôi tay bị cùm, nhưng tôi thích được như thế hơn là với một ý chí bị trói buộc. Ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của ông Franz Jagerstatter, mở đường cho việc tôn phong Chân Phước cho ông. Nghi lễ phong Chân Phước cho vị Tân Chân Phước sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Linz dưới sự chủ tọa của vị đại diện Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Jose Sarayva Martins, người đứng đầu Bộ Phong Thánh. Tin Johannesburg. Đức Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu của Nam Phi đã lên án nhà độc tài Robert Mugabe. Sau một bài diễn văn độc tài Johannesburg, Nam Phi, Đức Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu, cựu Tổng giám mục thành phố Cape, người đã từng được trao giải Nobel Hòa Bình, đã tuyên bố rằng, ngay cả một vị thánh cũng phải tỏ ra giận dữ đối với Tổng thống Robert Mugabe của Zimbabwe. Vị cựu Tổng giám mục thành phố Cape này đã nói rằng, Ngài chẳng sung sướng gì khi phải lên tiếng tố cáo nhà độc tài này. Tổng thống Mugabe đã được Phi Châu và cả thế giới xem như là một anh hùng vì đã có công giành độc lập cho xứ sở. Từ lâu, Zimbabwe cũng đã được xem như là một mẫu mực về thành công tại lục địa Phi Châu. Ông Mugabe đã lên cầm quyền từ năm 1980. Năm 2002, ông tái đắc cử và cai trị bằng đường lối độc tài. Kể từ đó, Zimbabwe đã bị các nước Tây phương nắm vững. Từ 8 năm qua, nước này đã rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế trầm trọng nhất, nạn lạm phát ngày càng gia tăng. Có đến 80% dân số đang thất nghiệp. Nhìn vào tình trạng của một đất nước như thế, Đức Tổng giám mục Tutu nói như sau: Tôi cảm thấy buồn và tôi cũng nghĩ rằng mọi người đều buồn. Tất cả chúng ta đều đau buồn, tất cả chúng ta đều bị tổn thương. Con cái Chúa đau khổ, cho nên chúng ta cũng đau khổ. Đức Tổng giám mục Tutu đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mugabe, ngay cả xem ông như là một thứ trò hề. Tin Ấn Độ. Các tổ chức tôn giáo và giáo dục đã cùng với Tổng giáo phận Ernakulam Angamali thuộc nghi lễ Siro Malabar bên Ấn Độ đã quyết định thành lập một hội đồng bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số. Các tổ chức này cũng yêu cầu chính quyền bang Kerala hãy ngăn chặn các tổ chức sinh viên khỏi tấn công vào các cơ sở do các nhóm tôn giáo điều khiển. Quyết định trên đây đã được đưa ra hôm 15 tháng 7 vừa qua trong cuộc gặp gỡ của giáo quyền địa phương và đại diện các tổ chức tôn giáo. Trong một tuyên ngôn được đưa ra sau phiên họp, các tham dự viên đã nói rằng các tổ chức giáo dục do các nhóm thiểu số tôn giáo điều khiển cần phải được quyền nói lên niềm tin của mình. Chính quyền không được phép tẩy chay các biểu tượng và giáo huấn tôn giáo. Đức cha James Bhatha Yatin, giám mục giáo phận Iringalakuda, cũng đã công bố một lá thư mục vụ kêu gọi giáo dân hãy tổ chức các nhóm để bảo vệ các cơ sở của giáo hội. Ngài cũng kêu gọi họ hãy tham gia một ngày biểu tình được giáo phận tổ chức vào ngày 19 tháng 7 tới đây để chống lại các chính sách giáo dục của đảng cánh tả đang cầm quyền. Lá thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Iringalakuda nói rằng, cộng đồng Kitô giáo đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng. Các thành viên của cộng đồng cần phải ra mặt và chống lại các lực lượng đang muốn cô lập cộng đồng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã đọc gần xong số 15 của thư Đức Thánh Cha gửi Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã nhắc đến những giá trị luân lý tốt của văn hóa Trung Hoa cổ võ cho gia đình. Ngài kết luận như sau. Những giá trị vừa nói trên kết thành khung cảnh nổi bật về văn hóa Trung Hoa. Nhưng tại đất nước của anh chị em không thiếu những sức mạnh ảnh hưởng một cách tiêu cực trên gia đình, trong nhiều cách thế khác nhau. Vì thế Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, với ý thức rằng điều thiện hảo của xã hội và của chính mình được liên kết sâu xa với điều thiện hảo của gia đình, cần cảm thấy một cách thật sống động hơn và khẩn thiết hơn sứ mạng rao giảng cho tất cả mọi người biết ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình, vừa bảo đảm cho ý định này được thực hiện hoàn toàn. Giờ đây chúng ta hãy đọc tiếp hai số cuối cùng của phần thứ hai thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Số 16. Việc khai tâm Kitô dành cho người lớn. Lịch sử mới đây của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã thấy số đông những người lớn đã đến với đức tin nhờ vào chứng tá của những cộng đồng Kitô tại địa phương. Thưa anh em, những chủ chăn, anh em được kêu gọi chăm lo đặc biệt cho việc khai tâm Kitô dành cho những người lớn này qua một giai đoạn huấn luyện tân tòng thích hợp và nghiêm chỉnh để trợ giúp và chuẩn bị họ sống cuộc đời làm môn đệ của Chúa Giêsu. Về vấn đề này, tôi xin nhắc lại rằng công việc rao giảng phúc âm không bao giờ là một việc thuần túy chỉ nhắm thông truyền trí thức, nhưng là một kinh nghiệm sống thánh luyện và biến đổi trọn cả cuộc đời, và là một cuộc hành trình trong hiệp thông. Chỉ như thế, người ta mới thiết lập một tương quan đúng giữa tư tưởng và đời sống. Nhìn về quá khứ, người ta cần lưu ý rằng nhiều người lớn đã không luôn luôn được hướng dẫn đủ để biết trọn vẹn sự thật về đời sống Kitô, và họ cũng không biết sự phong phú của công cuộc canh tân do Công đồng Vatican II mang đến. Vì thế, xem ra cần thiết và khẩn trương việc cống hiến cho những anh chị em này một huấn luyện Kitô vững chắc và đi sâu vào đề tài dưới dạng của một thời kỳ huấn luyện tân tòng sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Số 17. Ơn gọi truyền giáo. Giáo hội mọi nơi và mọi lúc là giáo hội truyền giáo. Giáo hội được mời gọi công bố và làm chứng cho tin mừng. Giáo hội tại Trung Quốc cần phải cảm nghiệm trong tâm hồn mình sự hăng say truyền giáo của đấng sáng lập và là Chúa của mình. Khi ngỏ lời với các bạn trẻ hành hương đến núi Bát Phúc vào năm 2000, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau. Khi lên trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ của người một sứ mạng và lời bảo đảm như sau. Thầy đã được ban cho mọi quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy ra đi và giảng dạy cho mọi dân tộc. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận cùng thế gian. Từ 2000 năm, những môn đệ của Chúa Kitô chu toàn sứ mạng này. Giờ đây, vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba, đến phiên anh chị em. Phải, đến phiên anh chị em ra đi khắp nơi trên thế giới và loan báo sứ điệp của 10 điều răn và của Bát Phúc. Khi Thiên Chúa nói, thì Ngài nói về những điều có tầm quan trọng nhất cho mọi người, cho con người của thế kỷ thứ 21, cũng như cho con người của thế kỷ thứ nhất. 10 điều răn và Bát Phúc nói về sự thật và về lòng tốt lành, về ân sủng và sự tự do, về tất cả những gì cần thiết để bước vào nước Chúa Kitô. Giờ đây, thưa anh chị em, những môn đệ Trung Hoa của Chúa, anh chị em hãy là những tông đồ can đảm của nước Chúa. Tôi tin chắc rằng sự đáp trả của anh chị em sẽ to lớn và quảng đại. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã đọc xong phần thứ hai thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Chúng ta được dịp nghe qua những điểm giáo lý quan trọng và những hướng dẫn mục vụ thiết thực cho hoàn cảnh hôm nay của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Khi đọc bức thư này, chúng tôi cảm nghiệm rằng một số điểm giáo lý được trình bày trong thư cũng có giá trị cho Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hôm nay. Hôm thứ Hai vừa qua, ngày 16 tháng 7, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã tuyên bố với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia rằng các tín hữu và các giám mục Công giáo tại Trung Quốc đã phản ứng rất tích cực đối với thư của Đức Thánh Cha, và rằng hiện nay đang nảy sinh tại các giáo xứ của giáo hội chính thức cũng như của giáo hội thầm lặng một phong trào đọc, suy tư và suy niệm bức thư của Đức Thánh Cha. Về phần nhà nước Trung Hoa thì chưa có phản ứng đặc biệt nào, mà chỉ có nhận định chung chung, và thường đã được lặp đi lặp lại nhiều lần rằng tòa thánh cần có thái độ thực tiễn và không nên tạo ra những trở ngại mới cho việc canh tân những liên lạc song phương. Nhà nước Trung Quốc mong muốn Vatican đừng nhân danh đạo Công giáo mà xen vào những việc nội bộ của Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc lặp lại hai điều kiện đã thường được công bố, đó là cắt đứt liên lạc ngoại giao với Đài Loan và không bổ nhiệm giám mục do quyết định một chiều của tòa thánh mà thôi. Nhưng như chúng ta đã đọc trong thư, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chỉ mong muốn một điều quan trọng từ nhà nước Trung Quốc là sự tự do tôn giáo đầy đủ cho Giáo hội Công giáo. Ngõ hầu Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc được sống trong hiệp nhất và hiệp thông với nhau, với đấng kế vị Thánh Phêrô và với Giáo hội toàn cầu. Đức Thánh Cha cũng đã không quên yêu cầu người Công giáo Trung Hoa hãy tha thứ và hòa giải với nhau để làm chứng cho tin mừng của Chúa giữa anh chị em của mình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiểu sử Thánh nữ Rosa thành Viterbo. Tuy không có tài lãnh đạo và óc tổ chức những việc cao cả và vĩ đại, nhưng bằng tài hùng biện, bằng một đường lối tranh đấu bất bạo động cho chân lý, chống lại các bất công, Thánh nữ Rosa cũng đã làm cho một vương quốc phải sụp đổ, và cuối cùng dành cho mình một chỗ đứng cùng với các thánh trên nước thiên đàng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu sử của bà sau đây. Khi Hoàng đế Frederick đệ nhị bị Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 dứt phép thông công lần thứ hai, ông ta liền nổi giận tấn công vào các lãnh thổ của Đức Giáo hoàng, với mưu đồ biến Roma thành một thủ đô dân sự, cũng như giáo hội của thế giới. Và vào năm 1240, ông tiến chiếm Viterbo, một thành phố nhỏ của nước Italia, cách Roma khoảng 40 dặm về hướng Bắc. Trước đó 5 năm, tức năm 1235, có một em gái nhỏ được sinh ra trong một gia đình khiêm hạ trong thành Viterbo. Tên thánh của em là Rosa. Từ thời thơ ấu, cô bé này cho thấy em có một lòng đạo đức thánh thiện khác thường. Năm lên 7 tuổi, Rosa bày tỏ ước muốn được sống riêng rẽ trong một căn phòng để em được tự do cầu nguyện mà không bị quấy rầy. Rosa cũng thực hành nhiều việc ăn năn đền tội khắc nghiệt và sống như là một ẩn sĩ. Khi lên 8 tuổi, Rosa lâm bệnh nặng. Vào ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, Rosa có được một thị kiến với Đức Trinh Nữ Maria. Ngài bảo em phải gia nhập dòng Ba Francisco và sống giữa đời để làm một mẫu gương tốt lành bằng lời nói cũng như việc làm cho những anh chị em xung quanh. Chẳng bao lâu sau, Rosa lần bệnh. Vâng theo ý Đức Mẹ, Rosa gia nhập dòng Ba Francisco năm lên 10 tuổi và bắt đầu công khai rao giảng trên khắp nẻo đường thành phố Viterbo. Rosa đã can đảm dám thách thức kẻ thù bằng những lời quở trách dân thành Viterbo buông xuôi chịu trận và tùng phục Frederick. Cô thúc giục họ nổi lên đánh đuổi kẻ thù ra khỏi những đơn vị đồng trú. Không cần phải nói là các hành động của cô bé đã gây sự chú ý và có ảnh hưởng lớn lao đối với dân chúng, và những lời nói của cô có sức thu hút kỳ lạ. Dần dà dân chúng đã kéo đến từng đám đông vây kín nhà Rosa để ước ao được nhìn thấy bóng dáng của em. Đến độ, cha của Rosa đã sợ sẽ có những chuyện không may đưa đến cho gia đình ông, nên ông cấm ngặt Rosa không được công khai rao giảng nữa. Để làm Rosa lo sợ và tuân giữ lệnh của mình, cha cô đã hăm dọa là nếu không nghe lời thì cô sẽ bị đánh. Rosa dịu dàng đáp lời cha. Nếu Chúa Giêsu có thể chịu đựng roi đòn vì con cũng có thể chịu đựng vì Ngài. Con làm những gì Ngài bảo con làm, và con không được bất tuân lời Ngài. Sau khi được sự ưng thuận của cha xứ, cha của Rosa đã cho cô tự do rao giảng trở lại. Thấy dân chúng tìm theo Rosa mỗi ngày một đông, những kẻ theo phe hoàng đế Frederick lo sợ quyền bính của họ bị lung lay, liền đề nghị giết Rosa để tránh hậu họa. Tuy nhiên, các cấp trên cũng lo sợ, nếu họ hành hung Rosa thì dân chúng sẽ nổi loạn. Vì thế họ trục xuất Rosa và cha mẹ em ra khỏi thành phố. Gia đình bé nhỏ này đành lìa bỏ Viterbo và đến Soriano sinh sống. Trong thời gian bị lưu đày, Rosa vẫn tiếp tục cuộc viễn chinh thập tự của cô cho Đức Giáo Hoàng tại khắp các thành phố và làng mạc. Cô cũng chữa lành nhiều bệnh tật và làm cho những người tội lỗi ăn năn trở lại. Tại làng Victoriano, cô đã đánh bại một mụ phù thủy hung tợn, đã mê hoặc dân làng, tìm theo mụ mà làm những điều xấu xa. Rosa đã có thể hoán cả nhiều người bằng phép lạ được nhiều người chứng thực, là sau 3 giờ đồng hồ bị thiêu trên giàn hỏa mà cô vẫn không hề hấn gì. Được ơn nói tiên tri, Rosa tiên báo cái chết của hoàng đế Frederick 10 ngày trước đó. Sau cái chết của Frederick, địch quân như rắn không đầu, cộng với sự nổi dậy của dân chúng, làm cho hàng ngũ tan rã và hòa bình lại trở về thành Viterbo. Gia đình bé nhỏ của Rosa cũng sung sướng trở lại nơi chôn nhau cắt rốn. Khi Đức Giáo Hoàng phục hồi quyền bính trở lại trên thành Viterbo vào năm 1251, thì cũng là lúc Rosa đến xin gia nhập dòng thánh nữ Clara hèn mọn. Nhưng nàng đã bị chối từ, vì nàng không có tiền dâng cho nhà dòng. Rosa mỉm cười nói với bà mẹ bề trên. Bây giờ mẹ từ chối con, nhưng có lẽ mẹ sẽ rất sẵn lòng chấp nhận con sau khi con chết đi. Thế vậy, cha sở Viterbo liền cho xây cất một ngôi nhà nguyện với một căn nhà nối liền ở gần sát bên tu viện Thánh Clara hèn mọn, để Rosa cùng vài người bạn gái có thể sống cuộc đời chiêm niệm trong đó. Nhưng các nữ tu đã xin Đức Giáo Hoàng Innocentio đệ tứ đóng cửa căn nhà này và cấm Rosa và các bạn không được thành lập một cộng đoàn nào trên vùng đất của nhà dòng. Vì lý do trên, Rosa trở lại nhà cha mẹ, tiếp tục cuộc đời chiêm niệm nơi đây, và qua đời ngày 6 tháng 3 năm 1252, lúc vừa mới có 17 tuổi. Ban đầu,
xác của Rosa được chôn cất trong nhà thờ Thánh Maria ở Podio. Nhưng sau đó 6 năm, như Rosa đã tin báo, xác của nàng được dời về nhà thờ của tu viện Thánh nữ Clara hèn mọn theo lệnh của Đức Giáo hoàng. Nhà thờ này đã bị tiêu hủy bởi hỏa hoạn vào năm 1357, nhưng xác không hư nát của Rosa không bị hề hấn gì và hiện được tôn kính tại tu viện Clara Thánh Rosa ở Viterbo. Lập tức sau khi Rosa qua đời, Đức Giáo hoàng Innocentio đệ tứ đã ra lệnh lập ủy ban điều tra làm án phong thánh cho nàng, nhưng mãi cho đến năm 1457 mới hoàn tất. Xác thánh nữ Rosa vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay, đặc biệt nhất là trái tim của ngài đã được lấy ra khỏi xác và trưng bày trong một lồng kiến để cho người người tôn kính. Một gương thánh nhân kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nghe bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc phiên họp các giám mục châu Mỹ Latin, Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha đã viếng thăm Brazil để khai mạc cuộc họp khoáng đại của các giám mục châu Mỹ Latin. Và Chủ nhật 13 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ khai mạc phiên họp này. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã giải thích các bài đọc của thánh lễ Chủ nhật thứ sáu Phục sinh áp dụng cho các giám mục châu Mỹ Latin trong phiên họp theo chủ đề những người môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, ngõ hầu trong người các dân tộc của chúng ta được sống. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Sau lời chào mở đầu và nhắc lại sự hiện diện của Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn giáo hội, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Các nhà lãnh đạo giáo hội tranh biện và đối chất với nhau, nhưng luôn luôn trong thái độ kính cẩn lắng nghe lời Chúa Kitô trong Thánh Thần. Vì thế, sau cùng họ có thể quả quyết rằng, chúng tôi đã quyết định Thánh Thần và chúng tôi. Đây là phương pháp mà chúng ta thực hành trong giáo hội. Trong những buổi họp lớn hay nhỏ, đây không chỉ là chuyện thủ tục tiến hành, nhưng phản ánh bản tính của giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông với Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Trong trường hợp những hội nghị của hàng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe, lần đầu tiên vào năm 1955 tại Rio de Janeiro, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã gửi một bức thư. Tại những hội nghị kế tiếp, chính Đức Giám mục Roma đích thân đến địa điểm nhóm họp để chủ tọa những phiên khai mạc. Với niềm biết ơn, chúng ta nghĩ đến các tôi tớ Chúa, Đức Phaolô đệ lục và Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại các hội nghị ở Medellin, Puebla và Santo Domingo, đã mang đến chứng tá của Giáo hội Hoàng Vũ gần gũi với các giáo hội tại châu Mỹ Latin, chiếm phần đa số trong cộng đoàn công giáo. Chúa Thánh Thần và chúng ta. Đó là giáo hội. Chúng ta, cộng đoàn dân Chúa, cùng với các mục tử được kêu gọi hướng dẫn chỉ đường. Cùng với Chúa Thánh Thần, thần khí của Chúa Cha được phái đến nhân danh Chúa Giêsu là con Chúa. Thần khí của Đấng lớn hơn tất cả mọi người, và được ban cho chúng ta nhờ Chúa Kitô, kẻ trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Thần khí là đứng bào chữa và ủi an, người giúp chúng ta sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa, lắng nghe lời của Chúa, không bị ám ảnh bởi âu lo sợ hãi, nhờ mang trong mình sự bình an mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta, bình an mà thế gian không thể nào ban được. Thánh Thần đồng hành giáo hội trong suốt quãng đường kéo dài, từ khi Chúa Giêsu ngự đến lần thứ nhất, cho đến khi người đến lần thứ hai. Người đã nói với các môn đệ, Thầy ra đi và sẽ trở lại với các con. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 28. Giữa cuộc ra đi và trở lại của Chúa Kitô, thì có thời điểm của giáo hội là nhiệm thể của người. Đã có 2000 năm lịch sử đã trôi qua, đã có 5 thế kỷ trong đó giáo hội trở nên kẻ lữ hành tại châu Mỹ, ban phát cho các tín hữu sức sống của Chúa Kitô nhờ các bí tích và gieo vải trên mảnh đất này hạt giống tin mừng. Hạt giống đã mang lại kết quả có nơi gấp 30, có nơi 60, có nơi 100 lần. Thời kỳ của giáo hội, thời kỳ của Thánh Thần, chính Ngài là thầy giáo huấn luyện các môn sinh. Ngài làm cho họ yêu mến Chúa Kitô, Ngài dạy dỗ họ lắng nghe lời Chúa, chiêm ngắm dung nhan Chúa. Ngài uốn nắn họ nên hòa hợp với nhân loại của các mối phúc thật, tinh thần nghèo khó, âu sầu, hiền từ, khao khát công chính, khoan nhân, con tim trong trắng, kiến tạo hòa bình, bị bách hại vì công bằng. Như vậy, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu trở thành đạo, thành con đường đi của người môn sinh. Nếu ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy. Chúa Giêsu đã nói như vậy trong bài tin mừng. Lời mà các con đã nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, là Đấng đã sai Thầy. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14, câu 23-24. Như Chúa Giêsu đã thông truyền lời của Chúa Cha thế nào, thì Thánh Thần cũng nhắc nhớ cho giáo hội những lời của Chúa Kitô như vậy. Và cũng như việc Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha, đưa người đến chỗ lấy việc tuân theo ý Cha làm lương thực như thế nào, thì việc chúng ta yêu mến Chúa Giêsu cũng được chứng tỏ qua việc vâng theo lời Chúa như vậy. Lòng trung thành của Chúa Giêsu với ý muốn của Thiên Chúa Cha có thể được thông đạt cho các môn sinh nhờ Chúa Thánh Thần, là Đấng đổ tràn lòng yêu mến Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Tân ước trình bày cho chúng ta Chúa Kitô như là vị thừa sai của Chúa Cha. Đặc biệt trong sách Tin Mừng Thánh Gioan, nhiều lần Chúa Giêsu nói đến mối tương quan của mình với Chúa Cha, Đấng đã sai mình đến thế gian. Trong đoạn văn hôm nay, tức là bài phúc âm Chúa Nhật thứ Sáu, Phục Sinh, ngày 13 tháng 5 vừa qua, người nói, lời Thầy nói với các con không phải là của Thầy, nhưng là lời của Cha, Đấng đã sai Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 24. Giờ đây, thưa các bạn thân mến, chúng ta được mời gọi hãy cắm mắt nhìn vào người, bởi vì sứ vụ của giáo hội chỉ tồn tại được trong tầm mức nối dài sứ vụ của Chúa Kitô. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 21. Và tác giả tin mừng nêu bật rằng việc chuyển thông này diễn ra trong Chúa Thánh Thần. Chúa Kitô đã thổi hơi lên họ và nói, hãy nhận lấy Thánh Thần. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 22. Chúa Kitô đã thi hành sứ vụ trong tình yêu. Ngài đã thắp lên trong thế gian ngọn lửa của tình yêu. Xem Phúc âm Thánh Luca chương 12 câu 49. Chính tình yêu đem lại sự sống. Vì vậy, giáo hội được mời gọi hãy truyền bá khắp thế gian tình yêu của Chúa Kitô, ngõ hầu mọi người và mọi dân nhận được sự sống và sự sống dồi dào. Cả với anh em nữa, những người đại diện của giáo hội tại châu Mỹ Latin, tôi hân hạnh trao thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Trong đó tôi muốn giới thiệu điều gì là thiết yếu trong sứ điệp của Kitô giáo. Hội thánh cảm thấy mình là môn sinh và thừa sai của tình yêu đó. Thừa sai vì là môn sinh, nghĩa là có khả năng để cho mình bị quyến rũ bởi Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta và đã đi bước trước trong tình yêu. giáo hội không làm công tác tuyên truyền chiêu dụ, giáo hội tăng trưởng bằng cách thu hút, cũng như Chúa Kitô đã thu hút tất cả chúng ta bằng mãnh lực tình yêu với chóp đỉnh là hy lễ thập giá, thì giáo hội cũng thực hiện sứ vụ trong mức độ thực hiện mọi công tác hòa theo tình yêu của Chúa Kitô là Chúa mình. Đặng Thế Dũng sẽ đọc phần cuối cùng của bài giảng này vào thứ Tư tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh học vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào nắng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã nhận định rõ đâu là ảnh hưởng quan trọng của sự hiểu biết ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người trên sự liên hệ với Thiên Chúa và với người khác. Tuy nhiên, bản tính tự nhiên của con người là với thời gian, bất cứ việc làm gì của chúng ta cũng đều có thể trở thành thói quen nhàm chán và trống rỗng. Mỗi người chúng ta thử nghĩ lại xem. Mỗi buổi sáng, từ khi mở mắt thức dậy, chúng ta thường có thói quen làm những việc gì? Có gì mới lạ không? Hay là vẫn những việc quen làm từ trước tới nay, từ rất nhiều năm qua? Dĩ nhiên, những gì quen làm, chúng ta sẽ làm một cách nhanh nhẹn hơn và cũng đỡ phải mất thời giờ. Lặp đi lặp lại cùng những sự việc từ ngày này qua ngày khác, có thể trở nên thường và nhàm chán. Không còn hứng khởi gì nữa, vì đã thuộc lòng hết mọi sự việc cả rồi. Tuy nhiên, bản tính tự nhiên của con người còn là óc sáng tạo, ưa thích tìm kiếm cái mới mẻ. Và một khi chúng ta biết nhường chỗ cho óc sáng tạo được phát triển, cuộc sống thường nhật của chúng ta sẽ trở nên mới mẻ hơn, phấn khởi hơn. Chúng ta có thể thoát ra khỏi sự nhàm chán bằng cách bẻ gãy thói quen bằng một vài thay đổi. Bắt đầu từ những thay đổi nho nhỏ, chẳng hạn như làm việc này trước, việc kia sau và ngược lại. Những thay đổi nho nhỏ kích thích trí thông minh và cách suy tư. Óc sáng tạo làm cho cuộc sống thường nhật đỡ nhàm chán và nặng nề. Cũng một cách tương tự trong mối liên hệ yêu thương giữa con người với Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những việc thường quen làm, và chỉ diễn tả tình yêu Chúa vì thói quen, dần dà mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa cũng trở nên quen thuộc, nhàm chán, lạnh nhạt. Giáo sư Gary Chapman kể lại, lần kia, ông và đứa con trai lớn đi tham quan một ngôi thánh đường ở Salisbury. Có khi hai cha con đi với nhau, lúc khác mỗi người đi ngắm nghệ thuật theo sở thích. Chiều đến, hai cha con ngồi trên thảm cỏ trước sân thánh đường. Ngước mắt nhìn lên đền thờ, giáo sư Gary Chapman nói với con trai ông, con có muốn cầu nguyện không? Cậu thanh niên trả lời, thưa bà, con đã cầu nguyện trong suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua rồi. Giáo sư Chapman thú nhận là câu trả lời của con đã làm ông tưng hửng ngạc nhiên. Bởi vì trong suốt thời gian tham quan nhà thờ, ông đã không hề nghĩ tới cầu nguyện, mà chỉ chú tâm tới nghệ thuật mà thôi. Thế nhưng,
con ông đã biết khám phá ra cách cầu nguyện mới. Mỗi lần nhớ lại kinh nghiệm đó, giáo sư càng hiểu rõ hơn quan niệm hẹp hòi của mình về cầu nguyện, vì chỉ giới hạn việc cầu nguyện trong những thói quen thông thường, chẳng hạn như quỳ gối, chắp tay, nhắm mắt lại, hoặc miệng lẩm bẩm những lời kinh thuộc lòng. Trong khi đó, con trai ông đã tìm ra phương cách mới mẻ khác để cầu nguyện. Trong khi chân bước đi, mở to mắt ngắm nhìn những kỳ công tuyệt đẹp và nâng tâm hồn cám tạ ngợi khen Chúa đã ban cho con người những tài năng phi thường đó. Ông nói, con trai tôi đã chỉ cho tôi một cách diễn tả tình thương mới. Từ ngày đó, tôi đã hiểu, không chỉ vào nhà thờ, quỳ gối, chắp tay mới cầu nguyện được. Tôi có thể cầu nguyện bất cứ ở đâu, khi nào. Trong khi làm gì, tôi cũng đều có thể nâng tâm hồn lên cám tạ, ngợi khen và nói chuyện với Chúa. Nếu ngôn ngữ tình thương chính của tôi là lời khích lệ, khen ngợi hoặc cám tạ. Các bạn thân mến, thật vậy, trong tất cả năm ngôn ngữ tình thương, mỗi ngôn ngữ tình thương đều có thể diễn tả bằng nhiều cách và qua nhiều hình thức. Nhưng tiếc là nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại hoặc giới hạn óc sáng tạo của chúng ta qua những hình thức và kiểu cách quen thuộc. Trong những chương tiếp theo, giáo sư Chapman sẽ lần lượt phân tích và trình bày những phương cách cụ thể giúp cải tiến mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa qua việc luyện tập những hình thức diễn tả ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người với Chúa. Mỗi người cũng có thể dùng khả năng sáng tạo của mình để tìm ra những cách thức nói lên ngôn ngữ tình thương chính mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu Thiên Chúa là đấng toàn năng sáng tạo mọi sự trên trời dưới đất, và Ngài cũng không đặt giới hạn trong cách bày tỏ tình thương của Ngài với nhân loại, cách riêng với mỗi người, thì chúng ta cũng có thể tìm ra nhiều cách mới để diễn tả lòng kính yêu của chúng ta đối với Ngài. Qua những kinh nghiệm cụ thể, tác giả sẽ cho chúng ta một vài chỉ dẫn về những cách thức diễn tả tình yêu thương của mỗi ngôn ngữ để chúng ta có thể nói lên lòng kính mến Chúa của mỗi người. Để rồi mỗi người sẽ tiếp tục khám phá ra những phương cách mới mẻ khác và những chiều kích mới để củng cố và đào sâu mối liên hệ của mình với Chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với ngôn ngữ tình thương thứ nhất là lời khích lệ khen ngợi. Một trong những phương cách diễn tả ngôn ngữ tình thương của lời khích lệ là tạ ơn. Thánh Vịnh 100, câu 4, Vua David chép: Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. Chúng ta có thể học thuộc lòng câu thánh vịnh trên đây và lặp đi lặp lại một cách máy móc, thành thói quen, đến nỗi không còn ý thức được điều mình đang nói. Trên thực tế, chúng ta có đủ lý do để cảm tạ Chúa và có thể tạ ơn Chúa về biết bao nhiêu điều. Bắt đầu từ sáng sớm khi vừa mở mắt thức dậy, chỉ cần đưa mắt nhìn chung quanh, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để diễn tả lòng kính yêu Chúa qua lời cảm tạ. Cảm tạ Chúa vì ơn huệ đời sống đã ban cho chúng ta một ngày mới, trong khi biết bao nhiêu người đã đi ngủ, nhưng trong giấc ngủ họ đã qua đời và không được thức dậy nữa. Cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng nên nước trong mát cho chúng ta được tắm rửa, được giải khát. Thử nghĩ xem, mỗi lần bị hạn hán, thiếu nước là kéo theo bao nhiêu gian khổ, thiệt hại. Cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên mặt trời soi sáng ban ngày, mặt trăng soi sáng ban đêm, và những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nhìn qua cửa sổ, cây cối xanh tươi, hoa cỏ xinh đẹp với muôn màu sắc, chúng ta không thể không ngợi khen tình thương và quyền phép vô cùng của Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự và đặt con người làm bá chủ mọi loài chim trời cá biển. Đưa mắt nhìn lại các đồ kỷ niệm, giúp chúng ta nhớ đến ông bà, cha mẹ hoặc những người thân đã ra đi. Làm sao chúng ta có thể quên lãng công ơn của họ, là những người Thiên Chúa đã ban tặng để thông truyền tình thương của Ngài cho chúng ta. Các bạn có thể tiếp tục làm bản thống kê những người và những gì bạn cần cảm tạ và ngợi khen tình thương vô biên của Chúa. Các bạn thân mến, thật vậy, chỉ cần một chút trí khôn sáng tạo và một chút bình thản trong tâm hồn, mỗi ngày, mỗi người có thể khám phá thêm những lý do và phương cách mới để cảm tạ Chúa, để nói lên ngôn ngữ tình thương chính yếu của chúng ta đối với Ngài, qua ngôn ngữ của lời khích lệ và cảm tạ.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Báo Thanh Niên ấn bản điện tử trong số ra ngày thứ hai vừa qua có ghi lại tâm tình của một người Việt sống tại Hoa Kỳ như sau. Trên đường về nhà, tôi lái xe ngang qua ngã tư đường Massachusetts Avenue và Washington ở thành phố Boston. Đèn đường chuyển sang đỏ. Tôi dừng lại thì thấy một vài em nhỏ tay cầm cái lọ nhựa, đi đến từng chiếc xe để xin tiền lẻ. Tôi quay đi kiểm tra khóa xe đã đóng hẳn chưa, rồi chờ đèn chuyển xanh để lái đi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bỏ lại sau lưng những lời xin của các em hay những người không nhà. Không phải vì tôi không cảm nhận được cái khốn khó của họ. Ban đầu tôi cũng cho họ một ít tiền, nhưng về sau, nhìn thấy họ trên đường phố, tôi không còn để ý đến nữa. Trong bài phát biểu về công tác từ thiện đầu năm nay, tỷ phú Bill Gates có nói rằng, hãy thử chọn lựa một cách ngẫu nhiên sao cho người giàu và người nghèo sống cùng một khu phố trong điều kiện giống như ở các nước đang phát triển. Khi bước xuống phố, họ sẽ bắt gặp nhiều vấn đề. Phía bên kia, người ta đang chết dần vì đói. Bạn đã gặp người mẹ đằng kia chưa? Con bà vừa chết. Anh có nhìn thấy cậu kia đang khốn khổ vì sốt rét không? Bản năng cơ bản nhất sẽ trỗi dậy, và chúng ta sẽ phải thay đổi suy nghĩ về những gì là quan trọng trong đời sống. Tôi không phủ nhận lời phát biểu của ông Bill Gates là rất hay, rất cảm động, nhưng cũng không thể không thắc mắc về những thực tại xung quanh. Liệu việc nhìn thấy những khuôn mặt hốc hác, những đôi mắt van nài, hay những hình hài tiêu tụy, bệnh tật, có giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về thế giới không? Liệu hình ảnh một đứa bé bên lề đường van xin chút tiền lẻ, có làm chúng ta dừng lại và tự hỏi, tương lai của em sẽ đi về đâu không? Tôi đi nửa vòng trái đất để nhận ra rằng mình quá may mắn. Vậy mà tôi có thể quay đi khi những đứa bé đó hỏi xin tôi giúp đỡ. Một ngày, khi đọc lại bài phát biểu của ông Bill Gates, tôi chợt bàng hoàng nhận ra rằng hình ảnh những đứa bé hay những người không nhà trên hè phố mà tôi nhìn thấy mỗi chiều tan sở không còn cho tôi những cảm nhận ban đầu nữa.
cũng có thể nó trở thành thói quen và tôi chấp nhận nó như một phần bên lề vậy. Cũng có thể tôi đổ lỗi cho một ngày dài căng thẳng ở sở, làm tôi không thể cảm nhận được nữa. Cũng có thể tôi vô tình quên rằng thế giới ngoài kia còn có những cuộc đời thật sự kém may mắn. Tôi đóng cửa xe và quay đi khi đèn chuyển xanh. Nếu chỉ dừng lại một vài phút trong mỗi ngày để cảm nhận những gì xung quanh và làm được gì đó thật nhỏ nhoi, tôi mong nhìn thấy nụ cười trên môi những em nhỏ này, hay cảm nhận được niềm vui đơn giản rằng tối nay em sẽ có một bữa ăn tối no bụng. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của những đứa bé bán hoa dạo trên phố những ngày tôi về thăm Sài Gòn. Lúc ấy người bạn đi cùng bảo, mấy đứa bé đó sẽ lừa tôi thôi. Tôi nghe lời bạn và đã quay lưng đi. Hôm nay ở đây, những hình ảnh đó chợt ùa về. Tôi thật sự mong được về lại Sài Gòn, mong được có một chiều đứng lại mua hoa từ các em. Bỗng dưng, tôi nhớ lời một bài hát của Trịnh Công Sơn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tư của người Việt Kiều Mỹ trên đây không thể không gợi lại cho chúng ta những khắc khoải mà một người thanh niên giàu có đã bộc bạch với Chúa Giêsu. Tôi phải làm gì để được sống đời đời? Câu hỏi này cũng đơn giản, có nghĩa là đâu là điều hệ trọng nhất trong cuộc đời? Nhà tỷ phú Bill Gates, sau khi đã trở thành con người giàu có nhất trên hành tinh, đã nghiệm ra được đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Đây chính là lý do khiến ông đã trao tặng đến 2/3 tài sản của mình cho các công tác từ thiện. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Có một tấm lòng để thấy được đâu là điều hệ trọng nhất trong cuộc đời. Có một tấm lòng để không dửng dưng đi qua trước nỗi khổ đau của người đồng loại, như các vị tư tế trong bài dụ ngôn Người Samaria Nhân Lành được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm Chủ nhật vừa qua. Có một tấm lòng để, nói như ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, không quay mặt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại để chỉ chăm sóc cho bộ da của mình. Có một tấm lòng để luôn trở thành người Samaria nhân lành đối với mỗi một tha nhân mình gặp gỡ trên đường đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chỉ có một điều hệ trọng mãi mãi tồn tại trong cuộc đời là tình thương, hầu chúng con biết tìm kiếm và yêu mến Chúa qua mỗi tha nhân.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lời Chúa hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng thoáng mau trôi chỉ thấy đắng cay thôi, tin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa, vì lạy Chúa
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.